18y.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm gái đẹp ngồi vật vờ bên trong quán cà phê đèn mờ. Vậy là đã 10 ngày Tuấn bỏ nhà đi vì giận vợ, trông Tuấn dâu ri ơ xồm xoàm, hai mắt trũng xuống. Tinh thần mỏi mệt, Tuấn nhớ lại, hôm ấy ngồi uống rượu với mấy đứa bạn, chúng nó khi uống rượu đã phê, lời ra tiếng vào cứ trêu Tuấn là đồ vô sinh, đồ đàn ông gà trống, không biết làm cho vợ đẻ. Phải tay chúng, với cô vợ xinh như vợ Tuấn thì chỉ đi qua đầu giường thôi, vợ đã đẻ sòn sòn chứ đâu có như Tuấn, lấy vợ đã 3 năm mà chưa có con, Tuấn bực lắm xong cứ kệ, nhưng khi chúng nói, con gái xinh lại làm thư ký cho công ty lớn, ở nhà thì ăn mặc đơn giản với chồng chỉ bộ quần áo ngủ, bao nhiêu cái xấu mang về hết nhà, còn đến cơ quan thì khỏi phải nói, hết mốt này đến mốt kia. Chủ yếu để cho sếp ngắm, mà làm sếp cũng sướng thật, toàn những cô xinh mới được làm thư ký, chả là các cô xinh là bộ mặt đẹp của công ty mà cô thư ký nào chả muốn được sếp yêu, sếp quý chứ, sếp nào thời nay chả quấy rối tình dục với thư ký, mà thư ký nào chả muốn được quấy rối, vì sếp có yêu, có quý, thì sếp mới quấy rối tình dục chứ, có lần, vợ một người nọ, làm thư ký cho một công ty vừa về đến nhà, ông chồng thử kiểm tra bằng cách đè ngay ra đòi làm tình, khi quần vừa tụt ra đã thấy âm hộ vợ ướt mét đứng lắm, chưa cần khởi động tí nào mà đút dương vật vào dập cứ trơn tuồn tuột. Tuấn nghe bọn bạn nói về các cô thư ký như thế thì thấy nóng hết cả người, mặt Tuấn đỏ bừng. Tuấn cảm thấy y như là chúng nói về vợ mình không bằng. Tuấn bỏ dở cuộc vui với bọn bạn và đi đến cơ quan vợ. Vào đến cổng cơ quan, Tuấn không cần trình giấy tờ gì, bác bảo vệ đã cho Tuấn vào ngay. Chả là vợ Tuấn là cô nhân viên xinh nhất cơ quan mà. Tuấn được bác bảo vệ chỉ cho đi lên phòng vợ. Tuấn gõ cửa phòng không thấy có ai ra mở cửa. Tuấn mở cửa phòng thư ký và rón rén đi vào nhưng vẫn không thấy ai cả. Tuấn đang định quay ra thì thấy có bước chân nghe quen quen. Tuấn chạy vội vào lấp ở một chỗ kín, định sẽ dọa cho vợ một cái. Khi vợ Tuấn bước vào phòng và định khép cửa lại thì ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra. Một ông to béo bước nhanh vào. Vợ Tuấn đi về phía bàn và ngồi nhanh vào đó. Rồi nhìn ông ta hỏi, dạ thưa giám đốc, có chuyện gì nữa hay sao ạ? Thì ra ông to béo đó là giám đốc. Ông ta cười, hình như anh quên chưa ký nốt một cái văn bản thì phải. Đâu còn văn bản gì nữa anh? Vợ Tuấn giở mấy tập giấy vừa đem vào và khẽ cười, đúng rồi, anh còn quên chưa ký cho em cái này. Ông giám đốc mắt cười tít đầy vẻ dê cụ. Ông đi ngay lại phía sau vợ Tuấn và vòng tay qua vai vợ Tuấn để ký nốt. Mắt ông ta hau háu nhìn xoáy xuống cái cổ áo trễ hở cặp vú căng tròn trên ngực của vợ Tuấn. Tuấn đứng ở trong nhìn ra thấy cảnh ấy thì nóng hết cả mặt. Đã thế ông ta còn cố tình hít một hơi vào mái tóc thơm ngát mùi dầu thơm của vợ Tuấn. Thấy giám đốc lại quấy rối tình dục với mình, vợ Tuấn có ý tránh nhưng không dám phản ứng gay gắt vì sợ. Vợ Tuấn thoát ngay ra khỏi vòng tay của ông giám đốc và đứng nhanh lên đi ra phía cửa. Ôi em xin lỗi giám đốc, em còn để quên một tập văn thư trên bàn của anh phó, em sang lấy đây. Vợ Tuấn vội đi ra khỏi phòng, nhìn khuôn mặt ông giám đốc đang tưng hửng vì không được cô nữ thư ký xinh đẹp chiều. Ông có vẻ hơi bực nhưng cũng vui vẻ đi về phòng. Khi hai người ra khỏi phòng, Tuấn thấy những lời nói của tụi bạn là đúng. Tuấn thấy nóng bừng hết cả người. Lúc nãy Tuấn đã cố kìm nén cảm giác nóng giận trong người lắm lắm. Tuấn vội đi ngay ra khỏi phòng. Vừa đi Tuấn vừa như chạy. Còn vợ Tuấn khi thấy giám đốc đã đi ra khỏi phòng mình thì định đi về phòng. Bất giác vợ Tuấn thấy Tuấn đi ra từ phòng mình. Vợ Tuấn đứng như trời trồng, không nói lên lời. Rồi khi Tuấn đã đi khá xa, Vợ Tuấn mới chợt tỉnh cơn sợ hãi thoáng đến ấy, vợ Tuấn gọi với theo, anh Tuấn, đợi em về với, nhưng Tuấn đi cứ như chạy. Về đến nhà Tuấn thấy tức tối vô cùng và đá thúng đụng lia thôi thì cái gì trong tầm tay Tuấn cũng đập cũng đá, chạy theo chồng về đến nhà, vợ Tuấn như muốn phân bua nhưng Tuấn không nói gì. Tuấn vớ lấy một ít tiền trong tủ và bỏ nhà đi, từ hôm đó tới nay, bây giờ đang ngồi một mình trong quán cà phê đèn mờ, Tuấn thấy nhớ vợ và thương vợ quá. Mới có xa vợ mấy ngày mà Tuấn trông già đi và nhem nhuốc, Tuấn nghĩ tới những lúc ở gần vợ, được vợ chăm sóc chu đáo, rồi hôm nay khi nhớ vợ quá, Tuấn đã lén nhìn vợ ở ngoài cổng công ty. Trông vợ Tuấn cũng có vẻ gầy đi và buồn buồn, trước mắt Tuấn có hai thanh niên đang ngồi thủ thỉ uống cà phê, giọng một anh chàng gầy nói với anh béo, này, hôm qua tao hiếp dâm bà Tám, mẹ kiếp, mình thấy bà sướng quá mày ạ, mày nói sao, người bị hiếp dâm chỉ có thấy khổ chứ ai thấy sướng bao giờ, tao nói thật mà. Bộ mày tưởng tao không biết cảm nhận phụ nữ khi đạt được cảm giác cực khoái thì như thế nào hả? Mày với tao chơi chung bao nhiêu con gái bán hoa rồi còn gì? Ừ, hay đấy mày kể cho tao nghe đi. Cậu gầy kể, tình cờ một hôm tao nghe nói chuyện chồng bà Tám bị yếu dương lên đạo về ở với cậu con cả, còn bà ấy ở với cô con gái út. Hôm ấy tao thấy cô út trước khi đi chơi với người yêu. Mà tao biết khi hai đứa đi chơi với nhau bao giờ cũng về rất muộn, nên trước khi đi cô út đã mượn cho bà ấy mấy cuốn phim để cho bà ấy xem và còn đợi cửa. Tao thấy cô ấy mượn cho bà mấy cuốn phim Kim Bình Mai, mà mấy cuốn ấy tao đã xem rồi, có nhiều cảnh sex lắm, đến lúc đã gần 10 giờ tối rồi, tao thấy nhà bà ấy vẫn khép cửa chưa đóng hẳn, tao nén đi lại gần và đẩy cửa, mày biết không, hên cho tao quá, cửa con nhỏ út trước khi đi, sập không kín khóa, thế là tao nhẹ nhàng vào nhà, và thật bất ngờ, trước mắt tao, bà Tám nằm ngả lưng trên giường xem tivi. Ở đằng kia đầu giường là cái tivi 21 inch, bà Tám vừa xem phim, vừa thủ dâm mày ạ, thủ dâm bằng gì mày, tao thấy bà ấy bọc quả dưa chuột nhỏ bằng ngón chân cái, dài bằng gang tay bằng một cái bao cao su, và bà ấy mặc váy và không mặc quần nót, vừa xem bà ấy vừa tua hình đi, chỉ đến những cảnh phim có cảnh làm tình bà ấy mới xem. Vừa xem bà ấy vừa cho dương vật dưa chuột vào âm hộ mà tụt tao nhìn thấy mà sướng quá trời. Thế là tao làm liều tiến nhanh đến và đè bà ấy ra giường. Tao dán nhanh một miếng băng dính vào miệng bà ấy để cho bà ấy khỏi kêu và tao đè bà ấy ra, buộc hai tay bà ấy vào thành giường. Mày nói xạo, trông mày còm như thế này đè làm sao nổi bà Tám. Bộ mày không tin hả? Người ta nói, đàn ông khi đã có máu làm tình trỗi dậy, lúc ấy đàn ông sẽ như con mạnh thú khỏe vô địch đấy. Đàn bà khốn thì cứ nằm yên cho xong chuyện chứ mà kháng cự thì lúc ấy chỉ có dại thôi. Thế à, tao tin mày rồi. Thế rồi chuyện đó tiếp như thế nào? Để tao kể tiếp cho mà nghe. Lúc tao tụt hết áo và váy của bà ấy và quần áo của tao ra, lúc đầu bà ấy kháng cự ghê lắm, nhưng tới khi thấy tao bắt đầu bỏ xuống hôn liếm âm hộ bà ấy hết dãy luôn. Đã thế lại còn rên ưỡn lên vẻ khoái chí lắm. Tao hôn liếm cho âm hộ bà ấy sướng ra hết đợt nước nhờn này đến đợt nước nhờn khác. Mãi liếm âm hộ bà ấy tao không biết bà ấy đã làm miếng băng dính bịt miệng bà ấy tụt ra. Cho tới khi tao nghe thấy bà ấy kêu, hiếp thì hiếp đi sao mà hôn chỗ ấy lâu quá vậy. Lúc đầu tao hơi giật mình sợ, nhưng rồi biết là mình đã khởi động cho đàn bà đúng cách làm tình. Tao biết bà ấy đã hứng lắm rồi, nhưng tao vẫn trêu và làm trườn lên hôn vú bà ấy, hai cái vú to như hai vái bát ô tô. Thằng nào mặt quát như tao mà nhỡ để bà ấy úp hai vú vào mặt lúc bà ấy sướng thì có khi bị hai vú đè cho chết vì ngạt. Đờ em, kể mẹ nào vào phần chính đi. Cứ kể ra ngoài không à, tao hôn mút hai núm vú bà ấy làm bà ấy sướng, cứ ưỡn âm hộ lên tìm dương vật tao, nhưng tao cứ tránh chưa cho vào, khi hôn bú hai vú bà ấy đã khá lâu. Làm bà ấy khó chịu rồi, bà ấy rên khẽ, trời, cho vào thì cho vào đi. Không con gái tao nó về thì chết bây giờ. Nghe thấy bà ấy nói vậy tao thấy có lý vì ngước nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Thế là tao cầm dương vật của tao ấn nhanh vào miệng âm hộ đã hướng tới tổn cùng của bà ấy. Mày biết không, hai cái môi lớn của âm hộ bà ấy nó hướng nở to như hai ngón tay. Âm vật của âm hộ bà ấy căng phồng lên, nước nhờn trong âm hộ bà ấy trào ra chạy ướt cả xuống lỗ đít. Khi bà ấy thấy đầu dương vật tao mới chạm khẽ vào miệng âm hộ bà ấy, tao thấy bà ấy hứng ưỡn nhanh lên, làm tao chưa kịp ấn dương vật tao xuống thì đã bị âm hộ bà ấy nuốt chửng ngay một nửa. Và nửa còn lại tao khẽ ấn thôi, đã mất hút con mẹ toàn bộ dương vật tao vào trong âm hộ bà ấy. Tao thấy nó rộng và trơn tuột, tao dập liên hồi, mẹ kiếp mày biết không? Hiếp dâm cảm hứng sao khốn nạn thế, mới đút vào dập được vài lượt cảm giác, còn đầy thèm muốn được dập cho nát cái âm hộ ấy của bà ấy ra thì cha ôi, cảm giác cực khoái đã trào lên. Mình đã cố ghìm lại tốc độ dập thì bà ấy lại cứ ưỡn lên, hứng lấy. Thành ra dương vật mình có muốn nằm im để ghìm cảm giác muốn xuất tinh xuống cũng không được. Thế là đành dập nhanh và thật mạnh cho nó sướng. Thôi thì ra sớm quá cũng phải cố mà dập cho cái sướng kéo dài thêm được tí nào hay tí đấy. Rồi sau vài chục lượt cố dập, khi đạt được cảm giác cực khoái trào lên đến đỉnh điểm, tao ôm chặt lấy hai mông bà ấy ghìm cho chắc dương vật tao làm kịch và tận cùng của âm hộ bà ấy. Khi dương vật tao phóng phụt vào sâu trong âm hộ bà ấy những luồng tinh trùng nóng hổi, mẹ kiếp tao, nhột quá trời, bà ấy sướng quá, hai tay bà ấy co giật thế nào đứt cả hai sợi dây mà tao đã buộc hai tay bà ấy vào thành giường và ôm ghì lấy hai hông và lưng tao. Tao thấy âm hộ bà ấy co thít như muốn cắn đứt dương vật tao ở trong. Người bà ấy giật lên như bị động kinh. Âm đạo của âm hộ bà ấy mút lấy dương vật tao ở sâu bên trong như muốn đẩy nó nhòi ra. Tao biết bà ấy đang đạt được cảm giác cực khoái. Lúc này mà để cho dương vật tao đang sướng đến phát nhột trong âm hộ bà ấy mà tụt ra lúc này, làm bà ấy mất sướng thì khốn, nên tao cứ phải cố mà ghìm cho chặt dương vật đang căng cứng của tao mà nạ tinh trùng vào đầy trong âm hộ bà ấy. Tao thấy người bà ấy vã ướt đẫm mồ hôi, bà ấy đạt được cảm giác cực khoái thì ôm quắp chặt lấy tao, giọng bà ấy bơ phờ trong sung sướng, trời, mày hiếp dâm mà làm lồn tao sướng quá trời. Cậu béo nghe cậu gầy kể đến đây sướng há mồm mà cười. Thấy cậu gầy ngừng kể, cậu béo dục, rồi sao nữa mày? Còn sao nữa, từ lúc ấy tao là nô lệ tình dục của bà ấy. Bà ấy làm thỏa mãn ôm ghì lấy tao không cho tao dậy, tao chỉ còn biết phục tùng thôi à. Rồi nghỉ chừng vài mươi phút, bà ấy lật tao nằm ngửa ra giường, và bà ấy ngồi xuống bên cạnh tao, bà ấy bắt đầu hiếp lại tao. Trời, hiếp lại mày à, mà hiếp như thế nào? Bà ấy bắt đầu bú mút dương vật đã thỏa mãn của tao, tao mất hứng vì sợ, bà ấy mút mãi mà nó vẫn không cương hết cỡ được, thế là bà ấy nằm sấp úp lên tao. Cha mẹ ơi, mày biết không? Đàn ông bọn mình khi làm tình mà đã xuất tinh một lượt rồi, với tiên nữ chả nói, cố lần hai thì cũng ok, nhưng đằng này với 38 thì mày biết rồi đấy, bà ấy 48 tuổi, nặng chừng 70 kg. Hai cái mông của bà ấy to như hai cái lồng bàn, hai cái đùi to như đùi bò luộc, những thịt là thịt. bộ lông âm hộ bà ấy thì như rừng tai ga, khi bà ấy làm đè lên tao và lại còn nằm chéo đầu đuôi nữa chứ, bà ấy nằm ở trên, tao bị phản thịt ấy đè xuống, mày biết không? Khi bà ấy từ từ úp âm hộ xuống mặt tao, tao xa xẩm hết mặt mày, mùi tinh trùng của tao, cộng với mùi dâm thủy của bà ấy, và mùi mồ hôi nữa, nó ập xuống mặt tao và ấp xuống miệng tao. Tao thấy hơi ớn nhưng rồi khi ngoạn bú liếm đại vào âm hộ bà ấy, rồi thì cảm giác kia cũng qua đi, tao thấy bà ấy sướng rên ư. Tao lại bắt đầu thích, và thế là trận làm tình lần thứ hai với bà ấy bắt đầu, bà ấy chườn người ngồi lên tao, khi dương vật tao cương cứng trở lại và làm tình theo kiểu đàn bà ngồi yên ngựa. Trời, bà ấy quên rằng bà ấy béo và nặng nữa, cứ thế bà ấy ngồi phịch lên mình mà phi nước đại, người bà ấy dướn lên dìm xuống trên người tao. Làm tao thấy tức thở, tao nhìn xuống xem dương vật tao ra vào như thế nào trong âm hộ bà ấy, để tăng thêm khoái cảm cho nó mau xuất tinh. Nhưng chỉ thấy khối mỡ bụng của bà ấy nặng chịu đè lên bụng tao, bà ấy cứ thế nhong nhong trên tao, trời, tao nặng quá mà cố phải chịu, nước nhờn của âm hộ bà ấy lại trào ra. Và bị trà sát cửa miệng âm hộ bà ấy với gốc dương vật tao, nghe như người ta đang nghiền cái gì đó ở trong nước ấy, cứ kêu ót ét tọt ét à, cậu béo khoái chí cười. Cậu nghe cậu gầy kể như thế thì nứng quá, một tay đã luồn vào sóc lọ dương vật trong quần, cậu béo dục mày sướng quá còn gì, kể tiếp đi, chơi tao kiểu đàn bà ngồi yên ngựa ấy cho tới khi đã. Bà ấy mới cho tao đổi kiểu giao hợp, bà ấy bỏ xuống giường, và tao cho dương vật tao vào âm hộ bà ấy theo tư thế giao hợp tứ túc phủ, trời, tao quỳ ở đằng sau bà ấy, mỗi lần tao dướn lên, ấn dương vật tao vào âm hộ bà ấy theo chiều xiên ngang từ dưới xiên lên, bụng tao đập vào hai mông bà ấy, làm hai cái mông những thịt là thịt của bà ấy đu lên nhào xuống như sóng biển vỗ bờ, đã thế ở tư thế bò này, hai cái vú của bà ấy bị sệ xuống trông lại càng vĩ đại, mỗi khi tao dướn tới, hai cái vú cũng nhảy lên nhũng nhãng phình phịch trên ngực bà ấy, lúc ấy mà tao nghĩ, hai cái vú kia mà rớt khỏi ngực thì khác gì động đất, cậu béo đực mặt sướng ngất ngây, tay cậu vẫn dục dương vật trong quần rất nhanh, cậu dục tiếp rồi sao nữa mày? Lại còn sao nữa, tao bị mất hứng nên chơi mãi mà nó không có cảm giác muốn xuất tinh, bà ấy sướng thở hổn hển và khen tao khỏe đã làm cho cái lồn bà ấy sướng đến tê tái người, ở đằng sau chơi tình với bà ấy theo kiểu tứ túc phủ mỏi đến như gối mà tao chẳng buồn xuất tinh mới chết, mỗi lần cố cong người nhìn xuống xem dương vật mình ra vào âm hộ bà ấy như thế nào. Thì mày hình dung ra không, tao có cảm giác như mình đang ấp hai miếng mỡ lợn to dày bằng hai tay, còn dương vật mình thì nằm ở giữa, tao nghĩ, sau này khi nào thèm âm hộ của chị em thì thôi đi mua hai miếng thịt mỡ, cầm hai tay mà cho ép dương vật vào giữa thì cũng giống y cảm giác lúc ấy tao đút dương vật tao vào âm hộ béo nhờn của bà ấy, thôi thì đành cố. Hai tay tao cứ ôm nghỉ lấy hai mông bà ấy mà dướn hết cỡ cho nhanh đạt được cảm giác cực khoái, rồi trong đầu thì hình dung ra con gái bà ấy đang trổng mông cho mình chơi, và thế là sau một hồi cho dương vật tao ra vào trong âm hộ bà ấy khẩn trương tới mức tối đa, tao cũng đạt được tới cực điểm, và cho pháo dương vật của tao nạ tinh trùng vào sâu trong âm hộ bà ấy mông cố chổng cao lên, ngực bà ấy, và vú thì áp xuống mặt đệm giường, bà ấy hết âm hộ cao lên cho tao nạ tinh trùng vào, nhưng lần này vì ít tinh trùng hơn lần trước. Nên bà ấy khoái cảm không nhiều lắm, tao thì thở như trâu vừa mới đi cày cả mẫu ruộng, cậu béo cười đắc ý, thế là xong hả? Đờ em mờ mày kể chuyện hay như đọc trong chuyên sex TV ấy. Mà chuyện đó có thật không vậy? Có thật 100% mà. Rồi hai cậu kia cũng đi mất. Còn Tuấn thì cũng cười khẽ. Tự nhiên Tuấn thấy muốn được gần vợ quá. Và tự nhiên Tuấn thấy sợ cho vợ khi ở nhà một mình. Tuấn đứng dậy trả tiền và đi ra khỏi quán. Vợ Tuấn tên Mơ, năm nay mới 23. Năm 20 tuổi mới học xong trung cấp kế toán, với vẻ đẹp sắc sảo của con gái mới lớn nên xin ngay được việc trong công ty liên doanh với nước ngoài. Mấy hôm nay chuyện mà Mơ đoán là Tuấn đã ở trong phòng làm việc của mình khi ông giám đốc có ý quấy rối tình dục với Mơ đã bị Tuấn chứng kiến tận mắt. Mơ không biết phải làm thế nào để giải thích cho Tuấn hiểu. Đã 10 ngày Tuấn bỏ đi, Mơ không tìm được Tuấn ở đâu cả. Mơ buồn và mất ngủ mấy đêm liền. Hôm nay đi làm về đã muộn vì phải quyết toán sổ sách cuối tháng. Về đến nhà vội vàng nấu ăn một mình với bát mì tôm rồi mệt mỏi. Mơ đi tắm, nằm ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ cho khuây khỏa nỗi buồn nhớ chồng. Mơ khoác áo choàng và đi từ phòng tắm vào phòng ngủ. Vừa vào đến cửa phòng thì Mơ giật mình, có một gã đàn ông lao rất nhanh ra ôm ghì lấy Mơ và lấy tay bịt chặt miệng không cho Mơ kêu. Mơ cố vùng vẫy nhưng hắn khỏe quá. Mơ thấy miệng mình bị hắn dán ngay một miếng băng dính. Giọng hắn nói gắn vào tai Mơ kêu to, tao sẽ cắt cổ. Rồi Mơ cố vùng vẫy trên giường, hai chân Mơ cố đạp cho chúng vào người hắn khi hắn đang trói tay Mơ vào thành giường. Khi tay Mơ bị trói vào thành giường thì Mơ cũng thấy hai chân mình mỏi như vì đạp hắn không trúng quá nhiều. Mơ rên rít lên trong miệng nhưng chỉ thoát lên những tiếng ư ư. Và Mơ thấy hắn cởi tung cái áo choàng ra khỏi cơ thể Mơ. Mơ run rẩy vẫy đạp mà không sao trúng được hắn. Hắn nhanh chóng tụt hết quần áo của hắn và nhìn hắn trần truồng với cái dương vật đang hứng tình cương cứng như cái chuôi liềm ngúc nga ngúc ngoắc. Mơ chỉ còn biết nhắm mắt và thở hồi hộp chờ đợi chuyện không hay này xảy ra với mình. Mơ đang hình dung hắn sẽ lao ngay và đè lên Mơ và đút cái dương vật quái dị ấy của hắn vào âm hộ mình. Mơ đang cảm nghĩ sự đau đớn khi bị hãm hiếp, sự tủi nhục kê chề. Nhưng Mơ thấy rất lạ, hắn không làm như Mơ nghĩ. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân Mơ đang cố khép chê cái âm hộ mà Mơ chỉ dành riêng cho chồng. Từ khi lớn tới nay, Mơ thình lình đạp cho hắn một cái. Nhưng cùng với cái đạp chân ấy của Mơ, Mơ thấy không trúng đích mà còn ngược lại, bị hắn giữ banh rộng hai chân Mơ ra. Mơ cố vùng vẫy để khép chân che âm hộ lại nhưng không được. Mơ thấy hắn đã nằm vào giữa háng Mơ. Mơ cố kêu gào và dãy giụa nhưng vô ích. Càng cố dãy, Mơ càng thấy nhanh đuối sức. Mơ thở hổn hển khi thấy miệng hắn với bộ râu cưng cứng đang hôn nhẹ vào mặt âm hộ mình. Từ ngày biết yêu rồi lấy Tuấn, Mơ luôn nói là ghét đàn ông để râu, nên khi làm tình với Tuấn và hôn Tuấn, Tuấn không có dâu. Mơ nghiến răng cố ghìm cái cảm giác quái dị mà lưỡi và môi hắn cùng bộ dâu cứng rặm của hắn đang làm âm hộ Mơ sung sướng. Mơ như rít lên không, nhưng thay vào chữ không ấy chỉ là những tiếng ư ư. Mơ lại cố gắng đạp đẩy hắn ra, nhưng chỉ được vài cú đạp thì chân Mơ như mất hết sức lực. Sự sung sướng khi lưỡi hắn liếm khắp mặt và miệng âm hộ làm Mơ sướng đến bùn rùn cả chân tay, khiến cho chân không còn sức để mà đạp. Mơ thấy đầu lưỡi của hắn cuốn lại như một cái ống và đang đâm đầu lưỡi hắn ngoáy thọc vào miệng âm hộ Mơ, làm Mơ thấy âm hộ nứng quá. Mơ cố nhịn thở để kìm lại khoái cảm mà lưỡi hắn đang thục vào miệng âm hộ mình, nhưng nín thở được vài chục giây thôi. Khi Mơ thở ra thì bao nhiêu cảm giác sướng lại ào đến. Mơ thấy mình càng cố kìm hãm cảm giác sướng thì thay vào đó nó lại đến nhiều khoái cảm hơn. Đã mấy lần người Mơ cong giật lên, cơ bụng mơ khẽ rúm lại và những lúc ấy, mơ thấy ở sâu trong âm hộ mình, trào ra rất nhiều nước nhờn xuống cửa mình, hắn liếm húp sùm sụp. Tiếng hắn nuốt chất nhờn của âm hộ mơ vào ực ực làm mơ thấy ghê rợn hết cả người. Mơ cố ghìm để không cho âm hộ trào ra chất nhờn ấy thì ngược lại mơ thấy miệng và lưỡi hắn hôn liếm âm hộ mơ. Khiến âm hộ mơ buồn sướng quá lại càng ra nhiều nước nhờn hơn. Mơ không còn sức để chống cự lại những khoái cảm mà hắn đang hôn liếm âm hộ mình. Trong đầu mơ chỉ còn cách nghĩ đến chồng và mơ tự. Nhủ thôi thì chuyện đã rồi, mình đành phải chấp nhận thôi và hãy coi hắn như là chồng mình để khỏi phải chống lại hắn. Nhỡ đâu khi hắn bực lên hắn lại đánh đập. Và sau ý nghĩ ấy, mơ thấy hắn hôn dần miệng hắn lên vùng lông của âm hộ mơ. Hắn thích thú ngoạm hai môi hắn vào bộ lông hình tam giác đen tuyền của âm hộ mơ mà nhấp nhổ lên, khiến mơ thấy nhói đau nhưng mà đầy cảm giác lạ, và miệng hắn cứ dần dà hôn dần lên bụng non của mơ, và khi miệng hắn hôn lên đến ngực thì mơ như bừng tỉnh, lại muốn giãy đạp, nhưng khi mơ uốn người bên này thì hắn lại ngậm miệng vào đầu vú bên kia bú mút nhẹ nhàng, làm mơ thấy càng giãy thì càng sướng, hết sướng ở bên đầu vú này lại đến bên đầu vú bên kia. Những cái ngoạm bú nhẹ nhàng của miệng hắn vào đầu hai núm vú làm mơ như mê đi vì sướng. Hai tay mơ chỉ còn biết bấu căng giữ chặt lấy hai sợi dây mà ghìm đi khoái cảm sung sướng do hắn đang hôn mút hai núm vú mơ một cách đầy nghệ thuật. Mơ rên khẽ nhưng hắn vẫn nhận ra tiếng rên của sự sung sướng. Hắn khẽ cười và thì thầm, chồng cô em đã hiếp dâm vợ của anh. Hôm nay đến lượt anh trả thù, anh phải hiếp dâm vợ của hắn cho vợ hắn sướng đến vỡ lồn ra thì mới thôi. Mơ định nói điều gì nhưng chỉ ú ớ, và khi mơ thấy hắn bắt đầu cả đầu dương vật của hắn vào miệng âm hộ mình thì mơ lại phản ứng nhẹ, cố tình ngoáy lắc mông để tránh đi. Làm đầu dương vật hắn chỉ trả được vào miệng âm hộ mơ. Điều ngạc nhiên là mơ thấy hắn không vội vàng ấn cho được dương vật hắn vào âm hộ mình mà ngược lại, hắn chỉ cho đầu dương vật hắn dây và hôn nhiều lần vào miệng âm hộ mơ. Mơ đã lắc mông né tránh nhiều lần để cho dương vật hắn không vào được trong âm hộ mình. Nhưng mơ thấy lưng mỏi như và âm hộ mơ nướng vô cùng. Mơ thấy ở sâu trong âm hộ mình cảm giác thèm muốn bỗng chốc như thúc đẩy mơ. Mơ thôi không lé tránh nữa mà làm im chờ đợi. Hắn cứ cạ nhẹ nhàng nhiều lần cho đầu dương vật hắn dây vào miệng âm hộ ướt nhạy chất nhờn của mơ. Người hắn không làm đè lên mơ mà hắn quỳ dài hai gối để đỡ lấy trọng lực của hắn. Hai khuỷu tay hắn chống hai bên nách của mơ. Người hắn cong lên và miệng hắn thì vẫn cứ bú mút hai núm vú mơ đều đều. Làm mơ bắt đầu thấy xốn sang thèm được hắn cho dương vật vào âm hộ mình quá. Có lúc mơ thấy không làm chủ được bản năng thèm muốn trong âm hộ mình nữa, vì lúc ấy mơ đã ưỡn dây miệng âm hộ mơ tìm đầu dương vật hắn, rồi bỗng mơ thấy sau cái ưỡn miệng âm hộ của mơ tìm được đầu dương vật hắn, hắn dập mạnh một phát, hự hự, mơ sung sướng đến ngợp thở, mơ rên rít lên. Hắn thấy tiếng rên của mơ nghe khó nhọc lên đã đưa tay tháo cái băng dính bịt miệng mơ ra và hắn dập liên hồi khiến mơ không thể kêu cứu được mà thay vào đó là những tiếng rên đầy sung sướng a a. Và lúc này thì toàn thân hắn đã nằm đè lên hẳn trên cơ thể của mơ, ngực hắn đè lên hai vú căng tròn của mơ, sau mỗi cái dướn của dương vật hắn vào sâu trong âm hộ mơ, người hắn cũng dây lên cơ thể mơ khiến người mơ như nhoài lên, và khi hắn rút khẽ dương vật hắn ra thì người hắn cũng khẽ nhoài xuống. Mồ hôi hắn lấm tấm quện với mồ hôi mơ ươn ướt hòa vào với nhau, mơ thở gấp hơn khi hắn cho dương vật ra vào rất thần tốc trong sâu thẳm của âm hộ mơ, rồi mơ thấy hắn nhoài người lấy cái gối của chồng Mơ, hắn kê cái gối của chồng mơ xuống phía hông của mơ, làm cho mơ nằm ngửa mông cao hơn đầu, tạo cho âm hộ mơ như hét lên chờ hắn dập, rồi hắn dập liên tục, không nghỉ, mồ hôi hắn ra nhiều hơn. Bộ râu của hắn cứ chà vào hai vú mơ gây cho mơ thêm bao nhiêu khoái cảm mà mơ chưa từng thấy ở chồng mình, ở tư thế nằm như thế này. Cơ bụng mơ như co lại vì vậy đã tạo cho cổ tử cung của âm hộ mơ ở trong như thấp xuống phía cửa mình của âm hộ mơ, nên khi mơ thấy hắn dập dương vật hắn vào, đầu dương vật của hắn như lao va ngay vào cổ tử cung ở trong âm hộ, làm mơ thấy tăng thêm rất nhiều cảm giác sướng, mơ thở mỗi lúc một gấp gáp ha. Hơi, hơ, rồi mơ thấy hai tay của mình được hắn tháo dây ra, hai bàn tay hắn lồng vào hai bàn tay mơ như người ta nắm lấy nhau và toàn thân hắn vẫn đè lên toàn thân mơ mà dây và dập. Dương vật hắn cứ ra vào như vụ bão rất sâu trong âm hộ mơ, đầu dương vật hắn ra vào và đâm liên hồi vào cổ tử cung của mơ. Làm mơ thấy cơ thể của hắn bỗng chốc không còn thấy nặng chút nào, mơ sung sướng lúc co hai chân ôm quắp lấy hắn, khi mỏi thì lại dạng rộng hai chân ra cho hắn dập, dương vật hắn ra vào trơn tục trong âm hộ mơ, mỗi lần dương vật hắn vào kịch trong âm hộ mơ, đầu dương vật hắn đâm vào cổ tử cung mơ. Làm mơ sướng rên mỗi lúc một nhiều, gốc dương vật hắn dập vào miệng âm hộ ướt nhạy chất nhờn của mơ, tạo lên những tiếng nhóc nhép nghe thật sướng, mơ vã ướt đẫm mồ hôi, quyện vào với mồ hôi tầm tã của hắn, rồi bỗng chốc mơ thấy hắn cho dương vật hắn ra vào khẩn trương hơn trong âm hộ mơ, và hắn thở hồng hộc, hắn rên khẽ bên tai mơ. Đón nhận anh xuất tinh này, mơ thấy hắn ghìm chặt dương vật hắn vào rất sâu trong âm hộ mơ, hắn không rút ra nữa. Mơ thấy dương vật hắn bỗng chốc như giãn căng lên trong âm hộ mơ từng cơn, hắn thở hổn hển, a a, sau những tiếng thở ấy của hắn. Người hắn cong dướn lên dữ dội, mơ bỗng thấy mình như chơi vơi giữa trời, những đợt phóng tinh xối xả nóng hổi từ dương vật hắn vào cổ tử cung của mơ, làm mơ sướng đến ngất trời, mơ không còn làm chủ nổi mình nữa, người mơ co rúm lại cơ bụng cơ mông như muốn giật dậy lên, ở sâu trong âm đạo của âm hộ mơ. Những đợt co thắt mút chặt của âm đạo mơ như muốn đẩy dương vật hắn ra, còn hắn thì cứ dướn ghìm chắc dương vật hắn vào sâu trong âm hộ mơ, lại càng làm tăng thêm khoái cảm cực khoái ở rất sâu trong âm hộ mơ. Mơ ôm choàng hai tay lấy lưng hắn như muốn hắn đừng ngừng dập dướn, mơ toát ướt đẫm mồ hôi. Người hắn vẫn cương lên dướn cho dương vật của hắn không ngừng ra vào cái một trong âm hộ mơ, làm mơ thấy như chưa bao giờ mơ có cảm giác sướng đến như thế này, rồi mơ thấy hắn phủ phục nằm im trên cơ thể mỏi mệt của mơ, người hắn ướt đẫm mồ hôi. Đó là sự sung sướng đến tột đỉnh mà hắn vừa hưởng thụ trên cơ thể mơ, bây giờ mơ mới thấy lơ mơ tỉnh, cảm giác tội lỗi với chồng thức tỉnh dần trong mơ, mơ đưa tay nhẹ nhàng với khẽ lấy lọ nước hoa ở đầu giường, và lấy hết sức bình sinh, mơ đẩy nhanh hắn trượt khỏi cơ thể mình và tiện tay choảng cho hắn một cái bằng lọ nước hoa của mình, mơ vùng dậy chạy, chân tay bùn rùn. Chân nam đá chân chiêu, hắn kêu a một tiếng và hắn ngã nhoài người khỏi giường, kéo theo tấm trải giường phủ kín người, mơ chạy ra cửa, người khoác mặc vội tấm áo choàng và la lớn, cứu tôi với, ăn cướp, hiếp dâm, và khi cửa mở, nhanh chóng cảnh sát và mọi người lao vào, và khi nhấc hắn lên, đầu hắn chảy rất nhiều máu. Hắn bất tỉnh, vậy là mọi người thay vì hùng hổ muốn tẩn cho gã ăn cướp và hiếp dâm một trận thì lại phải đưa hắn đi cấp cứu, mơ được anh cảnh sát trưởng an ủi và lập biên bản, mọi người xôn xao bàn tán chuyện mơ bị ăn cướp và hiếp dâm, còn mơ thì mệt mỏi bơ vơ, chân tay bùn rùn, mơ đang ngủ lơ mơ thì có chuông điện thoại, giọng mơ ngái ngủ đầy mệt mỏi, alo, ai gọi đấy, mơ, tao đây. Hạnh, y tá đây, mày vào ngay bệnh viện, chồng mày hôm qua hiếp dâm và ăn cướp của ai đó bị người ta đánh phải vào viện cấp cứu đây này. Mơ nghe Hạnh, một cô bạn gái thân làm ở trong viện báo tin ấy, mơ tỉnh hẳn ngủ, vội vàng đi ngay vào đến viện. Mơ vội vã vào ngay phòng cấp cứu, mơ thấy ngoài cửa phòng cấp cứu có hai anh cảnh sát đang đứng canh và không cho mơ vào. Mơ nói như cầu khẩn, trời, em xin các anh cho em vào gặp chồng em đi, chồng em bị oan, anh ấy lành lắm mà. Một chú cảnh sát nói, lành lắm à, bắt quả tang trên giường người không có một mảnh vải che thân, còn oan nỗi gì, tội này chắc cũng vài năm đấy. Và mơ thì cứ đòi vào, còn hai chú cảnh sát thì nhất định không cho. Tiếng ồn ào làm anh cảnh sát trưởng đang loằng nghỉ ở trong tỉnh giấc đi ra, sao có chuyện gì đấy các đồng chí? Dạ thưa anh, có vợ phạm nhân đến đòi gặp ạ, không cho gặp được, bảo chị ta về, nếu còn cố tình gây rắc rối thì nhốt chị ta lại. Mơ ngơ ngác nhìn chú cảnh sát trưởng, ôi anh tỉnh, có phải anh tỉnh không? Chú cảnh sát trưởng thấy có người gọi tên mình thì nhìn kỹ người gọi và chú cười, trời, mơ chuyện vừa xảy ra tối qua cho em còn chưa đủ sao, mà hôm nay sao ra đây sớm vậy, có chuyện gì vậy? Dạ em có người báo tin, chồng em hiếp dâm và ăn cướp, có đúng không anh? Anh cảnh sát trưởng như bừng tỉnh, hả? Mơ nói sao? Người mà hôm qua mơ kêu ăn cướp và hiếp dâm ấy là, làm. Chú cảnh sát trưởng ngơ ngác đưa mơ vào phòng gặp mặt gã hiếp dâm đang loằng nghỉ. Tay hắn bị khóa vào giường, mơ nhìn thấy đầu chồng băng bó thì áo ngay đến, khóc òa, anh ơi, ai làm anh ra nông nỗi này? Chú cảnh sát cười vẻ bực mình, trời, lại con ai làm anh ra nông nỗi này nữa? Mơ, em đùa giỡn với bọn anh đấy hả? Mơ vừa khóc vừa ngơ ngác, anh nói sao, em không hiểu. Trời ạ, gã ấy là kẻ mà hôm qua mơ kêu là ăn cướp và hiếp dâm đấy. Hai chú cảnh sát kia sau bao phút ngơ ngác chưa hiểu tại sao thủ trưởng của mình lại cười. Bây giờ thì đã hiểu ra câu chuyện thì cũng vì cười. Chú cảnh sát trưởng nói với hai chú cảnh sát kia, thôi chúng ta về các đồng chí. Một chú cảnh sát hỏi, thưa thủ trưởng, có mở khóa cho anh không ạ? Chú cảnh sát trưởng cười khẽ, cậu còn định để chờ cậu ta kiện chúng ta về chuyện làm ẩu vô trách nhiệm bắt người trái pháp luật sao? Mọi người từ nãy tới giờ đứng ngoài đàm tiếu chuyện gã này hiếp dâm bị bắt quả tang, nay cũng vỡ nhẽ thì đều cười. Một người nói toáng lên trêu mấy chú cảnh sát, mai mình về hiếp vợ cho sướng rồi lại được mấy chú cảnh sát bắt đứng canh ngủ cho oai. Mọi người cùng cười. Mơ đỏ mặt vì nhận ra chuyện ấy, mơ âu yếu, vuốt ve chồng, mơ nói nựng vào tai chồng, chết chưa, ai bảo hiếp người ta chứ. Tuấn đã tỉnh và nhìn mơ cười, Tuấn nói thầm đủ cho mơ nghe, anh chưa bao giờ thấy em hưởng cảm giác cực khoái như tối hôm qua, em rên to quá trời. Mơ đỏ mặt, ghét anh lắm. Về nhà lần này em sẽ hiếp lại cho coi. Rồi mơ và Tuấn sáng hôm sau cũng được làm thủ tục ra viện. Nhưng trước khi về nhà, mơ và Tuấn bị mấy chú cảnh sát triệu đến và nhắc nhở về chuyện tối hôm qua. Mơ đỏ mặt nhận nỗi chuyện của mơ và Tuấn loan ra khắp phố. Nhưng mơ và Tuấn thấy như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà ngược lại họ còn có một niềm vui rất lớn nữa là đằng khác. Đó là sau lần bị chồng hiếp ấy, mơ đã có thai. Mọi người nói vui, hai đứa chúng nó khỏe đẹp như thế, đi khám muộn con có đứa nào bị bệnh gì đâu. Có chăng là mất hứng với nhau khi sinh hoạt vợ chồng cũng nên. Có lẽ chuyện thằng Tuấn hiếp dâm vợ lại là cách chữa bệnh muộn con độc nhất vô nhị.